là thế tôn, cái này gọi là thế gian, tức là còn bị những cái vui buồn nó chi phối ở trong cái cuộc sống của mình. Và khi nào chúng ta bị những cái này nó chi phối đó, thì cái sự khổ não chúng ta cũng bị nhiều. Cho nên Đức Phật thường thường có những cái bài pháp rất là hay, mình không có giận hờ người khác, mà người khác có giận mình thì cũng giống như là người ta đấm vào trong không khí. Nếu mà người ta giận mình giận lại thì chả khác nào là quý vị có một cái vật cản để người ta lấy tay người ta đấm vào. Còn mình, người ta giận mình không giận lại thì giống như người ta đấm vào trong không khí, lấy tay mà đấm vào không khí thì nó sao? Nó vô nghĩa, nó trống trơn. Cho nên đừng có tạo thành một cái đối tượng. Và trong cuộc sống này, khi mà người ta khen mình thì cũng đừng có vội vui, mà khi người ta chê mình cũng đừng có vội mà buồn. Tại vì tất cả mọi cái sự khen chê trên thế gian nó không có gì làm chủ. Đời đó người này thì ta nghe hay, mà đó người khác thì ta nó dở. Ví dụ có mùi sầu riêng người mà thích ăn sầu riêng thì sao? Nó còn người không thích hồi quá. Cho nên đó, quý vị thấy việc của thế gian nó là như vậy. Người nào thích hấp bội thì nó hấp bội hay, người nào thích dụng cổ thì nó dụng cổ hay. Bây giờ cho thanh niên mà nghe dụng cổ hay là phần lê quê là không hiểu gì, cái này là không biết trả lương hay hộp phẩm chẳng hạn. Cho nên cái này nó có giới hạn của cái sự hiểu biết, của cái sự nhận thức của một cái đối tượng. Cho nên những cái này gọi là sự đối đãi. Nếu mình người tu học có vượt lên trên cái sự đối đãi này, cho nên khi mà một việc buồn nó tới, một việc vui nó tới, không có gì để mà mừng rỡ hết. Tại vì tướng của nó không có thật, phải nhìn nhận như vậy. Tướng nó không có thật. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong cuộc đời này, cần phải ăn, không ăn thì sẽ chết. Nhưng mà ăn không phải là mục đích, ăn nó chỉ là phương tiện để mình trao dồi cái thân của mình trở thành một cái pháp thân thanh tịnh, không có bị biến đổi với thời gian và không gian. Có những vị tổ sư của Việt Nam, tổ sư của Trung Quốc đã chết ngàn năm, thân ta vẫn còn khá lợi, người ta chứng được cái đạo. Còn mình tu không biết tu, cho nên mình chết cho nó tiêu ra, không còn gì hết. Ngục tổ Huệ Năng bây giờ là 1300 năm, từ đời nhà Lương cho tới nhà Đường, cho tới bây giờ 1300 năm, là thân của ngài vẫn còn ngồi thiền ở chùa Nam Hoa Thiền Tự tại Quảng Châu. 1300 năm vẫn còn ngồi yên lặng. Còn cái gì ngồi được mấy phút, nói ngồi chút nói chuyện ông sầm ha. Nhưng bữa nay là khá nó rất là hay, cũng khen quý vị. Từ đó ngồi trong văn phòng nằm trăm mấy chục người yên lặng là rõ. Nhưng mà còn ngày Cái Giết còn ngồi lâu hơn nữa. Ngày Cái Giết ngồi chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, ngày cũng xả thiền, tức là khoảng 7 triệu năm. Nó ngồi thiền dậy nếu nó 10 phút, hơn 5 phút. Lục tổ Huệ Năng bây giờ là 1300 năm mà vẫn còn ngồi yên. Biết đâu ngàn năm sau cái từ cái pháp thân ngày đứng dậy ngày đi, ngày nói lại câu ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm chúng sanh ngạc gì nó có thể lắm. Tại vì chuyện đó là pháp thân có thể di chuyển được, cũng như là xá lợi của Đức Phật á. Xá lợi Đức Phật có thể, người nào có phước thời xá lợi sẽ lớn hơn, người nào không có phước xá lợi bay hết. Mặc dầu là để trong tháp thờ đàng hoàng thì pháp thân có thể là biến hóa, pháp thân có thể di chuyển. Cho nên sau khi mà trà trì xá lợi của Đức Phật, một phần đưa về tự động di chuyển về Thiên Cung, một phần tự động về Long Cung, một phần để ở lại năm viên phù đề này để mà cho các chúng sanh đi cùng thờ. Văn Thù Sư Lợi gọi rằng Phật là sao? Thì chẳng phải cái biết do thân miệng ý cho nên gọi là Phật. Tại sao vậy? Ý như sông, chẳng phải do thân miệng ý tự biết hay sao? Chữ Phật tiếng Phạn gọi là Buddha, tiếng Tàu dịch gọi là Phật. Phật thì người ta viết chữ nhân đứng một bên và chữ Phật một bên. Đây là Ngài Hiền Trang dịch. Ngài Hiền Trang dịch theo âm Buddha tức là Phật Đà. Thì chữ nhân đứng một bên là con người, chữ Phật một bên là sông. Người tu theo tánh sông, đó là Phật. Hay lắm, rất là hay chứ không phải dở. Với cách dịch của Ngài Hiền Trang khoảng 1200 năm về trước. Thế thì tiếng Đức dịch là Advaita, Advaita, đó thì gọi là Phật. Phật tức là một người mà bừng sáng lên, tiếng Anh gọi là Enlightenment, tức là tự nhiên nó sáng do cái sự tu học của mình, và tất cả những tế bào trong tâm thức của Ngài nó khai mở hết tất cả. Còn mình thì tế bào nó không có khai mở, nó đóng lại, cho nên nó tối nó không có sáng ha. Đã vậy mà còn thích ăn mực hoài nữa, nó cứ tối hoài ha. Cho nên á, người Phật tử thì không có khai tâm mà cũng không có khai thân, tại vì mình thích những cái điều mà nó làm cho thân thể mình càng nặng thôi. Như quý vị đi chùa hay là ở nhà mà ăn chay thì cái ngày đó thấy thân thể nó làm sao? Ăn mặn thì nó làm sao? Ăn nặng. Nó rõ ràng tại vì nó bao nhiêu ký mỡ, bao nhiêu ký thịt thì nó nặng hơn là ký đậu hũ. Hai giống nhau. Ký thì nó giống nhau nhưng mà nó tiêu nhanh hơn ha. Cho nên nhưng mà một bên tiêu thì nó sinh ra tội, một bên tiêu thì nó không tạo thành tội. Cũng có những ý thôi. Tức là bây giờ chúng ta ăn cái cay hay cái cỏ, thực sự là chúng ta cũng ăn một cái mạng của một cái thực vật, cũng có tội hay là không. Cho nên trưa nay đó ngủ quán đó, như trẻ con đã tiểu lượng biển lây xế nhiều để được thành tầng thức đứng cúng trong phòng tâm liên quá tâm đẳng liên thông tông chứ đứng đến thời linh dịch cái nghĩa mà con ngủ đi thành đạo dịch vẫn thọ thiết thực. Cái gì nghe cái câu này thật là kỹ bằng tiếng Việt, nó thấy Đức Phật các vị tổ chế ra thấy là cái lợi ích nó như thế nào. Trước khi ngồi ăn cơm chúng ta tưởng niệm một trẻ con nhiều ít cho kia chỗ đem đến. Lời thứ nhất á là mình coi cho mình có cái công lao gì hay không, do đâu mà người ta mang tới cái miếng ăn này cho mình. Một kẻ công nhiều ít cho kia chỗ đem đến. Hai, các đức hạnh mình đủ hay thiếu. Coi cho mình người có cái đức hạnh để mà mình thọ mình đủ hay là thiếu. Ba, đề phòng tâm tham lam. Rồi thường thường á, sở dĩ mọi việc trên thế gian này mà nó phát hiện là đều do cái tâm tham mà nó thành tựu. Tham sân và si, thế giới này cũng do tham sân si mà nó tạo thành. Thế thì tại sao lại ăn nhiều thì tham mà ăn ít thì là bổng sản? Cho nên không phải là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay là quý vị thấy ăn hơi nhiều ha, làm đủ thứ đồ ăn là cũng rõ sao giống nhà hàng tàu. Làm vậy thì cũng hay nhưng mà nhiều lúc cũng đừng có tí quá. Nên nó lần đầu tiên hơi nhiều. Ngày chiều này chắc không có gì hết. Ăn cháo thôi. Ăn cháo thôi. Tôi chưa thể ăn quá nhiều. Nó là làm lần đầu, ví dụ người ta tới cả đông nên mà. Vậy. Nhưng mà ăn á, tiếng Pháp người ta nói là măng ghê phục vi và nông ghê và phục măng ghê. Người ta ăn để mà sống, nhưng mà sống để mà ăn. Tiếng Nhật có một câu cũng vậy. Là ikichere tave niwa tave na tare wa narana shikashi tave re tave niwa ikiche wa ikenai. Tức là người ta ăn để mà sống, nhưng mà sống để mà ăn. Cho nên tất cả trong cuộc sống là phương tiện. Hôm nay vì ăn mà sống. Trong cuộc đời này có người nào vì ăn mà sống không? Có, nhưng là không có được. Tại nhiều loại chúng ta thấy người nào mà mập, thật là mập đó. Nhưng mà những người mà ham ăn vậy là cũng khổ thân lắm. Nhất là những người bên Mỹ, lúc quý vị biết là bây giờ đó người ta nuôi mấy con bò, mấy con heo, mấy con gà đó bằng các hormone á. Người ta phải tiêm thuốc vào, mà khi giết con này thì nó cái thuốc nó chưa có tiêm. Vì vậy cho nên khi con người ăn vô á thì mình làm thay thế cái thân con bò. Tại vì cái chất nó kích thích cái thân mình. Vì vậy cho nên có nhiều người mập một cách đáng sợ. Tức là cái đó là những các học môn nó tăng. Mà cái này tôi nói có khoa học đàng hoàng, nhưng mà thầy dọa ăn mặn đâu, chuyện đó là một sự thật. Quý vị Phật tử tại gia thì nói như vậy cũng không phải là phải bỏ ăn chay hết, bỏ ăn mặn hết để ăn chay. Ai bỏ hết thì điều đó tốt thôi, nhưng mà chắc là cũng bỏ rồi xong rồi quen rồi nhớ trở lại ăn mặn trở lại. Nhưng mà ít ăn mặn nhiều thì càng tốt cho nó. Thì vậy cho nên đó, cái thân thể của mình, cái sự sống của mình nó là cái phương tiện để mà mình hành cái đạo đó. Thì Phật là một cái danh từ chung để chỉ cho tất cả mọi người, mọi loài có khả năng có thể thành được Phật. Thì Việt Nam mình cũng có thêm một tiếng gọi là buộc, buộc nhà không có thiên. Thì cũng giải thích những danh từ. Hoặc là chữ Phật ngày xưa còn viết một chữ là chữ Nhân một bên và chữ Tiên một bên đọc là Phật, chữ Sơn một bên. tức là gọi là tiên. Như Phật với tiên giống nhau, tiên thì ở núi mà Phật ở đâu? Phật ở đâu? Vì nhìn trước mình cũng có Phật, ở sau mình cũng có Phật. Phật nhỏ nhỏ mới bảo Phật khó chịu rồi đang ngồi. Tức là mỗi một người cũng có khả năng để trở thành Phật, cho nên gọi là Phật. Tiếng Tàu đọc là phù, tiếng Nhật đọc là bước từ, tiếng Việt mình đọc là Phật. Thì mỗi chỗ thì đọc mỗi khác, thì cái danh từ, cái ngôn ngữ của nước đó nó là như vậy. Riêng cái ngôn ngữ của nước mình thì nó khác, cho nên mình đọc thì cái kiểu âm của mình. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, không có Thế Tôn cũng không đắng thiện thể. Tại vì sao? Vì không thể nắm giữ, bất khả đắc, vì bình đẳng như sông. Nếu đã bình đẳng như sông thì làm sao có sắc tướng? Nếu có sắc tướng làm thành vô thường, nếu là vô thường thì làm gì có bình đẳng như sông? Đây, cái nào mà nắm bắt được thì đều bị vô thường chi phối hết. Ví dụ thân thể chúng ta nó từ trẻ đến lớn rồi đến già, mà danh từ của Phật và Thế Tôn Như Lai nó cũng chán biến, hoặc là Tata Gata đó, thì nó không bị bởi vô thường chi phối, cho nên không có thể nắm bắt được. Cái này nó chỉ là mà làm một danh gọi. Cũng giống như người Đức tới chùa học với chúng tôi, bây giờ thì trên chùa khoảng 60 người Đức đang học đạo đó. Thì bây giờ người Đức là ham tôi. Nhưng mà cái điều đầu tiên là người ta ham Niết Bàn, cứ hỏi Niết Bàn hoài. Hỏi thưa thầy Niết Bàn ở đâu? Tôi nói là phố Hành Hoàng. Niết Bàn tiếng Phạn tôi là Niết Văn Na, tiếng Tàu dịch là Bàn, Niết Bàn. Niết Bàn là cái, không phải là nơi chốn, là một cái trạng thái không còn sanh, không còn tử, không còn già, không còn chết thì gọi là Niết Bàn. Thì nó không phải là cái nơi để người ta có thể đến được, gọi là nhập Niết Bàn, là vào trong cái trạng thái mà không còn sanh diệt. Tại vì bây giờ anh đang sanh diệt mà anh tìm cái không sanh diệt thì cái đó nó không có ý nghĩa. Cho nên nhiều người Đức thì cứ nghĩ mình tu kiếp mình thành Phật chẳng hạn, cái này thì lâu lắm. Tôi nói là nếu mà muốn thành Phật Đức thì chắc chừng ít nhất cũng 3 triệu năm, 4 triệu năm mới có Phật Đức. Nói vậy đấy, nói gì mà lâu quá vậy. Nhưng mà đâu phải là mới học thiền 3 tháng về làm thiền sư đâu. Nhưng không đào học Phật ở Đức thì nhiều lắm. Cả nước Đức này bây giờ có 560 cái chùa và tu viện của người Đức. Và sẽ nhiều hơn nữa trong 10 năm tới. Tôi biết là đi đâu cũng nghe về Phật giáo, đi đâu cũng nghe về tái sinh. Có một hôm ở tại trường Yên Giác có các vị khoa học gia, hôm đó thầy Hảo có một cái chương trình gọi là Buddhist Food on Eastern Pháp, là In Practice, tức là Phật giáo và các nhà khoa học trong sự thực nghiệm. Thì có một giáo sư gọi là Professor Doctor Doctor Andres, ông ta là phân khoa trưởng phân khoa đại học Hanover, cũng có tham dự ở trường Yên Giác. Ông ta người mà ổng một khoa học gia về tôn giáo thôi, nhưng mà ổng nó chưa ước gì mà Phật giáo đừng có cái thuyết tái sanh thì nó hay. Thì cái đó đúng, nói nãy mà Phật giáo mà không có cái thuyết tái sanh thì đâu phải là Phật giáo chính thống nữa. Thì chính nhờ cái thuyết tái sanh này mà nó hưởng lý trong cuộc sống. Nhưng còn chết đâu phải là hết. Bây giờ một ngọn lửa mà mình dập nó tắt thì đừng nói nó hết.